This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band. This is Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Hai 25 tháng 10 năm 2004 của chúng tôi gồm có: trước hết là bản tin quan trọng tuần qua, sau đó một thời sự phỏng vấn Đức Hồng y Lozano Barragan về Đại hội Thánh thể quốc tế vừa qua tại Guadalajara bên Mexico. Chương trình được tiếp tục với các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Hai vừa qua 18 tháng 10, tại phòng báo chí tòa thánh, đã diễn ra một cuộc họp báo để giới thiệu tập sách mới, sưu tầm tất cả những bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho giới ngoại giao trong vòng 25 năm qua. Tuyển tập những bài diễn văn này là kết quả công việc sưu tầm do Đức Tổng giám mục André Dupuy, sứ thần tòa thánh tại Venezuela, điều khiển. Tuyển tập có tựa đề là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và những thách thức của sinh hoạt ngoại giao của tòa thánh. Tuyển tập các bài diễn văn 1978-2003. Tập sách thu thập được hơn 300 bài diễn văn của Thánh Cha cho các tổ chức quốc tế, 137 bài diễn văn đọc cho các vị nguyên thủ quốc gia, 18 bài diễn văn cho những vị lãnh đạo các chính phủ, 691 bài diễn văn cho các vị đại sứ trong dịp đến trình thư hủy nhiệm. Được biết, sáng kiến thu thập những bài diễn văn của Đức Thánh Cha để xuất bản thành tập sách như vừa nói trên đến từ Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Nhưng công việc thu thập các bài diễn văn là do Đức Tổng giám mục André Dupuy điều khiển. Nội dung chính của các bài diễn văn của Đức Thánh Cha được tập trung về đề tài nhân quyền. Đức Thánh Cha thường nhắc đi nhắc lại trong những bài diễn văn của Ngài về những vấn đề như sự tự do tôn giáo, công cuộc phát triển xã hội, việc cổ võ nền hòa bình và cổ võ những quyền lợi của gia đình cũng như của các quốc gia, sự dấn thân không mệt mỏi để bênh vực sự sống con người. Trong bài giới thiệu tập sách mới này, hôm thứ Hai 18 tháng 10, Đức Tổng giám mục André Dupuy đã nhận định như sau. Đức Thánh Cha đã đề cập đến những đề tài trên với lòng can đảm dựa trên sự thật. Tôn trọng những nhân quyền không phải là vấn đề chính trị, nhưng sự tôn trọng này phát sinh từ phẩm giá con người xét như là tạo vật của Thiên Chúa. Theo Đức Tổng giám mục André Dupuy, giáo hội công giáo có bổn phận phải can thiệp, phải lên tiếng mỗi lần phẩm giá con người, những giá trị luân lý của công bằng, tự do, sự thật, tình liên đới và hòa bình, bị những thăng trầm của thế giới này tấn công. Được biết, tham dự cuộc họp báo để giới thiệu tuyển tập các bài diễn văn của thánh cha, ngoài Đức Tổng Giám mục André Dupuy là người có trách nhiệm sưu tầm những bài diễn văn này, còn có sự tham dự của Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Tin Roma, vào buổi kết thúc Đại hội Thánh thể quốc tế ở Guadalajara bên nước Mexico, Đức Hồng Y Joseph Tomko, vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, đã tóm tắt thành quả của đại hội trong 7 kết luận. Đây cũng là kết quả của các cuộc hội luận thần học và mục vụ của các giáo lý viên và suy tư của các nhóm phụng vụ khác nhau đã thảo luận trong dịp đại hội vừa qua. Những kết luận này trở thành các đề nghị sống năm thánh thể cho toàn thể giáo hội. Tài liệu đúc kết các cuộc thảo luận của các nhóm ngôn ngữ khác nhau đã được thông qua trong phiên họp tổng kết vào ngày thứ Bảy 16 tháng 10. Sau đây là 7 kết luận chính yếu của Đại hội Thánh thể quốc tế tại Mexico. Thứ nhất, thật khẩn thiết phải chú tâm đến Thánh thể trong Thánh lễ Chúa Nhật. Đây là kết luận chính yếu của Đại hội. Thứ hai, cần phục hồi lại lễ và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa Kitô. Thứ ba, cần phục hồi lại giờ chầu Thánh thể dưới tất cả mọi hình thức, kể cả việc chầu Thánh thể ban đêm. Thứ tư, cần tìm lại việc rước lễ thường xuyên và xứng đáng đi kèm với bí tích hòa giải. Thứ năm, cần phải tăng cường tinh thần truyền giáo phát sinh từ thánh thể. Thứ sáu, cần chia sẻ cơm bánh và thánh lễ với các người nghèo trong phục vụ bác ái. Cần nối kết việc dấn thân tinh thần với các nhu cầu của người nghèo. Thứ bảy, cần canh tân đức tin, sự hy sinh, sự hiệp thông và phục vụ trong thánh thể, như là dấu chỉ cho giáo hội công giáo và cho thế giới. Tin Việt Nam. Trong bầu khí của năm thánh truyền giáo, giáo phận Phan Thiết đã tổ chức đêm hội diễn giao lưu thánh ca. Đây là cơ hội để anh chị em giáo dân học hỏi và chia sẻ cùng với các linh mục và tu sĩ những kinh nghiệm truyền giáo trong bậc sống của mình. Chương trình do ban thánh nhạc của giáo phận Phan Thiết tổ chức diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ ngay trước tiền sảnh nhà thờ chính tòa Phan Thiết, bắt đầu từ 6 giờ tối ngày thứ Hai vừa qua 18 tháng 10, với 16 tiết mục gồm hợp sướng, múa, kịch và hát do hơn 500 ca viên, diễn viên và nhạc công đến từ 5 giáo hạt trong giáo phận, cùng với các thầy trong chủng viện và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá tại giáo phận Phan Thiết trình bày. Nội dung chương trình diễn tả tin mừng Chúa Kitô được loan báo cho dân tộc Việt Nam, khởi đi từ các vị thừa sai trong giai đoạn phôi thai của giáo hội Việt Nam vào thế kỷ thứ 17. Những cố gắng sống đức tin của cha ông và nỗ lực truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa trong tình hiệp thông và liên đới. Chương trình dành nhiều thời gian để các ca viên và giáo dân giao lưu với các linh mục nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, những người đã sáng tác những bài thánh ca được trình bày trong đêm diễn này. Giáo phận Phan Thiết, một giáo phận được gọi là Úc trong số 25 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, trải dài trên 200 cây số, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh cũng khoảng 200 cây số về hướng đông. Giáo phận hiện có 5 giáo hạt, 49 giáo xứ với 82 linh mục, 232 tu sĩ và 147.000 giáo dân trong tổng số 1.100.000 dân số trong tỉnh. Giáo dân sống chủ yếu bằng nghề biển và làm nông. Giải thích ý nghĩa năm thánh truyền giáo và mục đích của đêm giao lưu thánh nhạc với khoảng 3.000 khán thính giả đến từ các giáo hạt trong giáo phận và một số giáo phận lân cận. Trong số đó có cả những anh chị em dân tộc ít người. Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, giám mục giáo phận Phan Thiết đã nói như sau. Năm truyền giáo là năm của sự gặp gỡ, đối thoại, hòa giải, hòa hợp, đoàn kết và đại kết. Đức cha Long Trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu và ngài thắp lên ngọn đuốc tượng trưng cho ánh sáng đức tin mà cha ông đã đón nhận từ các vị thừa sai, mời gọi mọi người hãy hát và hát cho nhau nghe những lời thánh ca, để xóa tan những u sầu hay những thành kiến, và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc. Đức cha còn diễn đạt tâm nguyện của mình bằng câu tục ngữ, nhiễu điều phụ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng. Ngài mời gọi anh chị em hãy cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, cho dù anh chị em có khác nhau về dân tộc, trình độ văn hóa hay tôn giáo. Cho dù không thể tham dự đêm giao lưu cùng với giáo phận Phan Thiết, nhưng đức cha Stefano Tribu Thiên, chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng đã gọi điện chúc mừng với những lời cầu chúc cho sự thành công của đêm giao lưu này. Cùng tham dự với đức cha chính còn có đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục phó giáo phận, đức ông tổng đại diện Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, tức thi sĩ Xuân Ly Băng, nổi tiếng của giáo phận, linh mục giáo sư nhạc sĩ Kim Long, phó chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, giám đốc, phó giám đốc và nhân viên của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Thuận, các nghệ sĩ ưu tú và diễn viên thuộc đoàn ca múa nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận, nhà thơ Lê Đình Bảng cùng các đại diện ban thánh nhạc thuộc giáo phận Nha Trang, Phú Cường, Sài Gòn và các cha hạt trưởng của năm giáo hạt trong giáo phận. Tiết mục hộp sướng Khải Hoàng ca do ca đoàn giáo hạt Phan Thiết trình bày như muốn nhắc lại những trang sử anh hùng của hơn 100.000 vị thánh tử đạo Việt Nam đã kiên tâm gìn giữ mầm sống đức tin cho quê hương, được phụ họa bởi 18 em thiếu nhi với trang phục áo dài khăn đóng và cành thiên tuế, tượng trưng 117 vị tứ đạo Việt Nam và chân phước Andre Phú Yên. Bài hát Hạt sáng tin mừng kèm vũ điệu do nữ tu nhạc sĩ Trần Hương thuộc hội dòng Mân Côi đặt lời phổ nhạc và ca đoàn giáo hạt Bắc Tuy trình bày. Diễn tả đầy đủ những mầu nhiệm của năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng, đã diễn tả sự hòa nhập và sự hiệp nhất mọi thành phần dân tộc thuộc năm châu, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, tuy có khác nhau về màu da, ngôn ngữ hay phong tục tập quán, nhưng cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô. Chia sẻ cuộc đời linh mục và thao thức truyền giáo bằng lời ca tiếng hát. Linh mục nhạc sĩ Kim Long với 64 tuổi đời và trên 40 năm viết thánh ca, đã nói lên kinh nghiệm và ước mong lời ca do mình sáng tác, cũng góp phần giúp cho người khác cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn. Cha mời gọi mọi người cùng hát lên nhạc phẩm Chúa Không Lầm, như muốn diễn tả tâm tư về ơn gọi làm linh mục của mình, mà cha đã cảm nghiệm đó là hồng ân mà Thiên Chúa không thể lầm khi trao ban cho cha. Hoạt cảnh thần khí sai đi do cộng đoàn nữ tu dòng Mến Thánh Giá trình bày bước chân truyền giáo của đức cha Ferro Maria Lambert de la Motte và lịch sử hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Các chị diễn tả đời tông đồ của mình qua những hoạt động âm thầm trong đời thường như làm ruộng, ôm tơ, dệt vải, làm thuốc chữa bệnh để được hòa nhập và đem tin mừng đến cho mọi người. Bầu khí của đêm giao lưu được thay đổi bằng tiết mục cải lương Công Chúa Mai Hoa. Với những làn điệu cải lương dân dã, chất phác, đậm đà bản sắc dân tộc, hồi tưởng về một trang sử đẹp thuở khai sơ của những bước chân đầu tiên loan báo tin mừng. Phát biểu cảm nhận khi được tham dự đêm giao lưu thánh ca, bà Anna Đoàn Thị Hương, làm nghề bán vé số, năm nay 58 tuổi, đã nói như sau. Tôi cảm thấy hãnh diện về Giáo hội Việt Nam khi nghe Linh Mục Kim Long chia sẻ nỗ lực phục vụ của cha. Bà còn cảm nghiệm được những bài thánh ca đã giúp tâm hồn bà thoải mái, hạnh phúc và cảm thấy yêu Chúa vô cùng. Bà nói, tôi sẽ truyền giáo bằng cách yêu thương và giúp đỡ những người khốn khổ hơn tôi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn Đức Hồng Y Lozano Bagaran về Đại hội Thánh thể quốc tế vừa qua tại Guadalajara, bên Mexico. Do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hội nghị về thần học và mục vụ đã được khai diễn trước Đại hội Thánh thể quốc tế, với mục đích là nhằm tái khám phá lại tính chất linh thiêng, diệu kỳ và sự tôn thờ của giáo hội đối với bí tích thánh thể. Đó là lời nhận định của Đức Hồng Y Barragan, 71 tuổi, hiện là chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về các nhân viên y tế. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y như sau. Thưa Đức Hồng Y, đâu là mục tiêu của hội nghị về thần học và mục vụ và của Đại hội Thánh thể quốc tế?
Hội nghị thần học này được tổ chức là nhằm giúp hiểu thêm về đức tin của mọi thành phần dân Chúa, về những gì mà giáo hội muốn ám chỉ tới, và về ý nghĩa của việc trở thành một người Kitô trong thời đại ngày nay. với sự quy tụ của tất cả các nhà thần học trên khắp cả thế giới, thì tất cả những gì mà chúng tôi làm là tạo cơ hội cho các nhà thần học để họ biết đem ra áp dụng những suy nghĩ và những hiểu biết thông thái của họ vào việc phục vụ đức tin trong thực trạng của thế giới hôm nay. Và vào phép thánh thể, bí tích hàm chứa tất cả mọi ý nghĩa và phương cách để có thể trở thành một người Kitô hữu đích thực.
Thưa Đức Hồng Y, dựa vào phương pháp nào để có thể thực hiện được điều đó?
Chúng tôi bắt đầu bằng cách lắng nghe, xem phép thánh thể có sức sống mãnh liệt như thế nào tại năm lục địa. Rồi sau đó, chúng tôi dựa trên tông huấn của Đức Thánh Cha, vốn nêu ra rằng giáo hội đã được hình thành từ phép thánh thể. Và chúng tôi cùng nhau suy niệm về sáu chủ đề như đức tin, việc xây dựng giáo hội, giáo lý tông truyền của giáo hội, việc cho rước lễ, các nghi thức cử hành và đức trinh nữ Maria. Với tư cách là những thuyết trình viên và là những nhà thần học, chúng tôi đã cố gắng tìm cách đào sâu thêm về ý nghĩa sâu sắc của mầu nhiệm này. Chúng tôi quy tụ đến đây không phải là để lãng phí thời gian, mà chúng tôi cùng quy tụ đến đây là để cùng nhau nghĩ ra những cách thức để giáo hội có thể giúp thế giới này được thăng tiến hơn, để từ đó mọi người có thể nhận ra được rằng Chúa Kitô đang hiện diện trong thế giới này trong năm 2004 này, trong thiên niên kỷ thứ ba và xa hơn nữa.
Thưa Đức Hồng Y, liệu phép thánh thể có thể là khởi điểm về kế hoạch này của giáo hội chăng?
Thách đố chính là làm thế nào để cho mầu nhiệm về ba ngôi Thiên Chúa, về ngôi lời nhập thể, về Chúa Kitô Chúa chúng ta, về cái chết và sự phục sinh của Ngài, được hiện diện sống động, và làm cách nào để chứng tỏ cho mọi thành phần dân Chúa có thể nhận thấy rằng, qua hình ảnh của một chiếc bánh nhỏ bé, đơn sơ, nghèo hèn và một chút rượu, lại mang một ý nghĩa sâu sắc về một mầu nhiệm mà con người không thể nào có thể hiểu thấu cho được. Đây chính là ý nghĩa nền tảng của giáo hội sống trong lòng thế giới, kể từ lúc khởi nguyên cho đến tận cùng bờ cõi trái đất.
Thưa Đức Hồng Y, phải chăng có một mẫu số chung nào đó về những khía cạnh tiêu cực trong việc thực hành đức tin đối với phép thánh thể trên bình diện thế giới hay không?
Tôi nghĩ đang có một nguy cơ đe dọa gấp đôi đức tin của người Công giáo trên khắp cả thế giới. Đó là nguy cơ chối bỏ tính chất tông truyền của giáo hội và xem các bí tích chẳng mang lại một ý nghĩa thiêng liêng nào cả, mà chỉ là một sự trống rỗng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Barragán về Đại hội Thánh thể quốc tế vừa qua tại Mexico. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Thiên Chúa và Khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong một Niềm tin và Khoa học tuần này. Đọc qua Kinh Thánh, người ta có thể thấy được một số khẳng định nền tảng như sau. Vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng. Vũ trụ được tạo dựng theo một trật tự kỳ diệu, và do đó có thể là đối tượng để con người nghiên cứu và tìm hiểu. Tuy nhiên, vũ trụ ấy vẫn còn mang bộ mặt huyền bí và hỗn loạn. Dù vậy, vũ trụ ấy vẫn được Thiên Chúa trao cho con người để thay quyền Ngài thống trị. Nói cách khác, con người được Thiên Chúa phú bẩm cho khả năng có thể nghiên cứu, tìm hiểu và làm chủ vũ trụ này. Nhưng khả năng hiểu biết của con người không phải là vô tận, mà có giới hạn. Nghĩa là cho dẫu có miệt mài nghiên cứu đến đâu, con người vẫn không bao giờ múc cạn huyền bí của vũ trụ. Cuối cùng, ở tuyệt đỉnh của những khẳng định của Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng chỉ trong và qua Chúa Giêsu Kitô, con người mới tìm được đáp số cho những bí ẩn của cuộc sống. Duy chỉ một mình Ngài mới là chìa khóa giúp con người hiểu được mục đích tối hậu mà Thiên Chúa muốn dành cho con người và vũ trụ. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa Thiên Chúa và khoa học? Hay đúng hơn, giữa Kitô giáo và khoa học? Chúng ta chỉ có thể trả lời cho câu hỏi ấy khi trở lại với khẳng định nền tảng của Kinh Thánh là vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng, và tất cả những gì hiện hữu trong vũ trụ, nếu có tiếp tục hiện hữu, thì cũng đều do ý muốn của Ngài. Như vậy, bất cứ một lý thuyết chân thật nào về vũ trụ cũng đều không thể xung đột với cái nhìn của Kitô giáo về Thiên Chúa, bởi vì Kinh Thánh nói rằng vũ trụ này được Thiên Chúa điều khiển xuyên qua những tiến trình tự nhiên. Khẳng định trên đây có nhiều hệ lụy quan trọng. Trước hết, khi con người tìm ra được một nguyên nhân tự nhiên để giải thích một biến cố, như định luật sức hút của vạn vật do Isaac Newton khám phá chẳng hạn, thì đó không phải là một lý do để chối bỏ hay loại trừ Thiên Chúa như là nguyên nhân nền tảng của mọi định luật. Thật ra, tự nhiên, hiểu theo đúng nghĩa, không hề có nghĩa là loại trừ hay chối bỏ siêu nhiên. Nói cách khác, tất cả những nguyên nhân tự nhiên mà con người có thể khám phá được trong vũ trụ này cũng chính là hoạt động của Thiên Chúa. Do đó, ngay cả một lý thuyết khoa học mới mẻ và hoàn hảo đến đâu cũng không phải là một lý do để kết luận rằng Thiên Chúa không can dự gì vào vũ trụ, hoặc chẳng có một Thiên Chúa nào cả. Chúng ta hãy thử đọc lại một số biến cố mà Kinh Thánh gọi là phép lạ, nghĩa là đã diễn ra do sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngày nay, với khả năng nghiên cứu ngày càng tiến bộ và tinh vi, khoa học xem ra đã có thể giải mã được những gì mà Kinh Thánh gọi là phép lạ. Nhiều người lại xem những khám phá này như một bằng chứng để khẳng định rằng không hề có bất cứ phép lạ nào cả, rằng Kinh Thánh nói sai, hoặc tệ hơn nữa, chẳng có bất cứ Thiên Chúa nào cả. Tiêu biểu nhất là cuộc xuất hành của dân Do Thái. Kinh Thánh thuật lại rằng, trên đường vượt thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập để tiến về đất hứa, dân Do Thái đã phải đi qua biển đỏ. Khi họ vừa đến bờ biển, thì gió mạnh thổi đến làm cho nước rẽ ra làm hai, và họ đã đi qua giữa lòng biển, để đi qua bờ bên kia mà vẫn ráo chân. Biến cố này đã được dựng lại một cách sống động trong cuốn phim Thập Giới. Với Kinh Thánh, đây là một phép lạ do chính Thiên Chúa thực hiện. Nhưng ngày nay, một số nhà khoa học lại cho rằng đây chỉ là một biến cố tự nhiên, nghĩa là xảy ra mà chẳng cần có sự can thiệp của Thiên Chúa. Họ giải thích rằng tại vùng Trung Đông, nhất là trong vùng Biển Đỏ, thỉnh thoảng có những ngọn gió mạnh, có sức làm cho mực nước của một phần biển này thấp xuống đến độ con người có thể lội bộ để băng qua được. Phải chăng, khoa học đã có thể chứng minh được rằng đây chỉ là một biến cố tự nhiên, và như vậy đã có thể loại trừ sự can thiệp của Thiên Chúa? Thật ra, đọc kỹ lại bài tường thuật về biến cố này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chính Kinh Thánh cũng ghi nhận những hoàn cảnh tự nhiên của biến cố, chẳng hạn như gió đông thổi mạnh. Nhưng Kinh Thánh lại nhìn trận cuồng phong từ phía đông ấy như chính hoạt động của Thiên Chúa. Như vậy, dù có tự nhiên đến đâu, có biến cố nào xảy ra trong vũ trụ này mà không do tác động của Thiên Chúa, Đấng không những đã tác tạo vũ trụ mà còn dùng những định luật tự nhiên để duy trì nó trong hiện hữu và sinh động. Chúng ta cũng có thể đọc lại biến cố Giáng sinh như được Thánh Matthew tường thuật. Thánh Matthew viết rằng, khi Chúa Giêsu sinh hạ, có một ngôi sao lạ đã dẫn đường chỉ lối cho một số nhà đạo sĩ phương Đông tìm đến thờ lạy Ngài. Có thật sự một ngôi sao lạ đã xuất hiện vào thời kỳ đó không? Một số nhà khoa học tin như thế và cho rằng đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên không hơn không kém. họ cũng dựa vào yếu tố tự nhiên ấy để chối bỏ phép lạ. Thật ra vấn đề không phải là chứng minh rằng một biến cố là tự nhiên hay không tự nhiên, mà chính là tìm hiểu ý nghĩa của biến cố ấy. Thiên Chúa chủ tể của vũ trụ và quyền năng vô song không thể sử dụng một biến cố tự nhiên để làm một phép lạ sao? Kinh Thánh không hề chối bỏ tính cách tự nhiên của biến cố, hay đặt biến cố tự nhiên vào thế xung đột với phép lạ. Với Kinh Thánh, phép lạ chính là bản chất phi thường hay ý nghĩa sâu xa của biến cố mà con người không nhận ra được. Với Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn có mặt đằng sau mỗi biến cố xảy ra cho vũ trụ và cho con người. Khoa học không thể dựa vào cái tự nhiên, hay đúng hơn, cái có thể lý giải được, để chối bỏ Thiên Chúa như là nguyên nhân tối hậu của mọi sự. Cũng thế, khoa học cũng không thể xem điều mà con người cho là ngẫu nhiên, hay may rủi như một lý do để chối bỏ Thiên Chúa như là nguyên nhân của mọi sự. Có những biến cố hoàn toàn nằm bên kia mọi khả năng lý giải của con người. Chúng ta gọi đó là ngẫu nhiên. Nhưng với Thiên Chúa thì chẳng có gì là ngẫu nhiên. Mọi sự đều xảy ra theo sự sắp đặt và ý muốn của Ngài, và như vậy đều có ý nghĩa và mục đích. Sự kiện chúng ta không thể tiên liệu được một biến cố không có nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn không can dự vào biến cố ấy. Có những điều mà dù có tiến bộ đến đâu, khoa học cũng không lý giải và tiên liệu được. Điều đó có nghĩa là khả năng hiểu biết của con người có giới hạn. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa là đấng toàn năng với một trí khôn và những cách thế hành động hoàn toàn vượt lên trên khả năng hiểu biết có cùng của con người. Mãi mãi, Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm. Và mãi mãi con người sẽ chẳng bao giờ có thể múc cạn được những huyền bí của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đề tài hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau là bánh được bẻ ra và được phân chia để đem sự sống cho giáo hội, hầu phục vụ công cuộc truyền giáo cho thế giới. Việc lãnh nhận tấm bánh ban sự sống và tham dự vào chén cứu độ đưa chúng ta nhận biết một cách sống động Thiên Chúa là tình yêu. Do điều này mà chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến trong thế gian để chúng ta có được sự sống do người con này. Từ đây mà có tình yêu, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Ngài đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Ngài như của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Và chúng ta đã thấy và đã làm chứng rằng Thiên Chúa Cha đã sai con của Ngài là đấng cứu chuộc thế gian. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 8 đến câu 10 và câu 14. tình yêu chân thật đòi có sự hiện diện của thân xác một cách vô điều kiện. Ngoài đặc tính này, tình yêu còn có sự chiếm hữu, có hành động liều lĩnh phải trả giá, có những giây phút xáo trộn và thất vọng. Tình yêu chân thật thì trái lại, là sự hiện diện hiến dâng hoàn toàn cho người khác, trong khi quên đi chính bản thân mình. Cũng thế, hy tế của Chúa Kitô được thể hiện với tất cả sự tự do và với tính cách nhân không vô vị lợi. Người mục tử tốt lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Vì điều này mà Chúa Cha đã yêu ta, bởi vì ta dâng hiến mạng sống ta. Không ai có thể cất mạng sống khỏi ta, nhưng chính ta tự hiến mạng sống đó. Phúc âm Thánh Gioan chương 10, câu 11, câu 17 và câu 18. Ngoài ra, không thể nào bỏ qua điều này là nơi Chúa Giêsu, việc trao ban sự sống còn đạt tới cường độ thật sâu xa, thật lớn lao. Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta, bởi vì khi chúng ta còn là những người tội lỗi, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 8. Quả vậy, Chúa Giêsu đã dâng hiến máu của mình không phải chỉ cho những ai đáp lại tình yêu của Ngài mà thôi. Theo cách thế đó, tình yêu nơi Thiên Chúa mặc khải tính cách trọn hảo của mình, trao ban một cách nhân không, khi làm ân lành cho cả kẻ lành người dữ. Tình yêu đối với người cùng khổ, những người không có gì để trao tặng lại, đó là lòng nhân hậu. Tình yêu thương đối với kẻ thù địch, người mà chúng ta không nhận được điều gì từ nơi họ, đó là sự tha thứ. Từ tình yêu vô vị lợi này, được Chúa Kitô mặc khải cho ta, phát sinh ân cứu rỗi, nghĩa là sự tha thứ tội lỗi và việc hòa giải các tội nhân. Thiên Chúa giàu lòng từ bi do tình yêu thương mà Ngài yêu thương chúng ta, vì khi chúng ta còn đang là những người chết, Ngài đã làm cho chúng ta được sống lại cùng với Chúa Kitô. Quả vậy, do ân thánh mà chúng ta được cứu rỗi. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 đến câu 5. Chúa Giêsu quả quyết rằng Ngài ban sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kiểu nói sau cùng này không có giới hạn, đem tất cả nhân loại đứng trước một con người duy nhất là Đấng Cứu Thế, Đấng tự trao nộp mình để cứu chuộc họ. Theo chân các thánh tông đồ, giáo hội cũng dạy rằng Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người không trừ một ai. Không ai, cũng như không có ai, và cũng sẽ không có một ai mà Chúa Kitô đã không chịu đau khổ vì họ. Khi Chúa trối lại cho các thánh tông đồ bí tích của việc hiến tặng trọn vẹn thân mình, Chúa Kitô tự trao nộp mình cho mọi phần tử trong dòng dõi của Adam. Mỗi dây liên hệ được tạo thành do việc nhập thể của Ngài, không loại bỏ hay phân biệt giữa đàn ông hay đàn bà, giữa người giàu hay người nghèo, giữa người tự do hay bị tù đày, giữa người da trắng hay da đen, giữa người Do Thái hay Hy Lạp, giữa người Âu Châu hay Á Châu. Quà tặng của ân thánh không giống như trường hợp con người sa ngã. Nếu quả thật do sự sa ngã của một người thôi mà tất cả mọi người phải chết, thì còn hơn thế nữa, ân thánh của Thiên Chúa và quà tặng của Ngài được ban cho trong ân thánh của một người là Chúa Giêsu Kitô, càng dồi dào nơi tất cả mọi người. Thư Roma chương 5 câu 15. Trong thừa tác vụ của mình, đối với tất cả mọi người, Chúa Giêsu gửi tới họ lời cứu rỗi. Nếu Ngài có chọn lựa điều này hơn điều kia, đó là chọn lựa người bị bỏ rơi và bị loại ra ngoài rìa xã hội. Khi làm cho bánh và cá hóa ra nhiều để nuôi dân đang đói khát, Ngài không có phân biệt ai cả. Tất cả đã được ăn và được no thỏa. Cũng một thể thức ấy, tất cả mọi người được mời gọi đến bàn tiệc thánh thể, bữa tối của Chúa Kitô, để tham dự vào bàn tiệc làm cho những người được rửa tội nên anh chị em trong cộng đoàn. Trong giao ước mới và vĩnh cửu, giao ước được ký kết trong máu châu báu của Ngài, Chúa Kitô đã đập tan mọi bức tường chia rẽ để tạo nên một con người mới duy nhất trong chính thân mình Ngài. Đứng trước tấm bánh ban sự sống được bẻ ra vì chúng ta chỉ có thể nói lên lời của đức tin rằng Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta không được phép quên rằng, trong chính đêm đi liền với bí tích cao cả này, thì cũng là đêm của sự phản bội kinh hoàng của môn đệ Giu-đa. Thật là một điều bất hạnh, vì người ta cũng có thể lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô một cách bất xứng. Khi đón nhận Chúa Kitô, việc này đòi hỏi chúng ta phải để cho Ngài sống trong ta, để Ngài nói năng và hoạt động qua giọng nói và bàn tay của ta, để Ngài tiếp tục sứ mệnh hiến dân trong cuộc sống bị tiêu hao đi cho kẻ khác, mà không loại bỏ một ai. Vì thế, mỗi người hãy xét mình, và sau đó hãy ăn bánh và uống chén này, bởi vì ai ăn và uống chén này mà không nhận ra mình và máu Chúa Kitô, thì họ ăn và uống án phạt cho chính mình. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 28 và 29. Vì thế, ai lỗi phạm cách nặng nề những giới răn của Thiên Chúa, thì trước khi đến rước lễ, phải thanh tẩy mình khỏi tội, qua bí tích thống hối và hòa giải. Quả vậy, thánh thể một phần là nguồn mạch ơn hòa giải và đòi buộc các tín hữu trở nên những người cổ võ việc tha thứ. Đằng khác, bởi vì mỗi người phải đến lãnh nhận cách xứng đáng mình thánh Chúa Kitô, thì họ cần phải được hòa giải với anh chị em và với cộng đoàn. Trong nghi lễ Roma, đây là ý nghĩa của việc ban bình an mà tín hữu trao cho nhau trước khi lên rước lễ, để tất cả mọi người đến gần nhau làm thành một thân thể duy nhất, được linh hoạt hóa bởi ân huệ của Chúa Thánh Thần. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, tốt lành, trung tín, hiền diệu, tự kiềm chế mình. Để đón nhận cách chân thành tấm bánh được trao ban cho chúng ta và cho nhiều người, chúng ta phải nhận ra Chúa Giêsu nơi anh chị em nghèo khó nhất, nơi những người bé nhỏ, nơi những người bị khinh chê. Thánh thể đòi hỏi câu trả lời của một đời sống được đổi mới, được mở rộng ra với tình yêu chân thành. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nhắc nhở chúng ta điều này như sau: bạn đã uống máu của Chúa Kitô và lại không nhận ra anh chị em của mình. Như vậy, bạn làm cho ô uế chính bàn tiệc này. Bạn không coi là xứng đáng chia sẻ của ăn của bạn với người được coi là xứng đáng tham dự vào bàn tiệc này. Thiên Chúa đã cứu bạn khỏi mọi tội lỗi và đã mời bạn tới bàn tiệc này. Vậy, đối với bạn ít ra trong việc này, bạn hãy tỏ ra nhân hậu hơn. Thánh thể bao gồm tất cả mọi của cải thiêng liêng của giáo hội, nên được tiêu biểu như là nguồn mạch và tột đỉnh của việc rao giảng tin mừng. Trong khi kết thúc hành trình gia nhập Kitô giáo, tháp nhập người Tân Tòng vào đời sống Chúa Kitô, một tiến trình được thể hiện trong giáo hội, và sự việc này thúc đẩy các người Kitô phải dùng việc làm và lời nói loan báo mầu nhiệm được cử hành trong đức tin. Bàn tiệc thánh thể như thúc giục những ai tham dự vào đó phải dấn thân trong công tác truyền giáo, để tất cả mọi người được nhận biết tin mừng cứu rỗi và nhận biết lời mời gọi kính múc lấy các hiệu quả từ đó. Việc cử hành hy tế thánh thể là hành động truyền giáo hữu hiệu nhất, làm cho thế giới được canh tân và sự sống nơi con người được đổi mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các văn bản của Thánh Phaolô liên quan tới ơn cứu chuộc mà Đức Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu qua máu người đã đổ ra trên thập giá, chúng ta nhận ra một số từ vựng và ý niệm diễn tả nền thần học cứu độ mà thánh nhân rao giảng trong tin mừng của Ngài. Điển hình là bài thánh ca Kitô học mở đầu thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Trong thánh tử, nhờ máu thánh tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Ở đây chúng ta gặp một số từ vựng và ý niệm nền tảng, trong nền cứu thế học của Thánh Phaolô. Trước hết là từ apolitosis, sự cứu rỗi, chuộc lại, giải phóng khỏi. Thiên Chúa đã dùng chính cái chết của Đức Giêsu Kitô con Ngài để trao ban sự tự do cho loài người. Qua máu mình đổ ra trong hiến tế trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi kiếp nô lệ tội lỗi, sự dữ và cái chết. Giá cứu chuộc chúng ta vì thế là giá rất mắc mỏ. Điều Gia Vê Thiên Chúa đã thực hiện xưa kia cho dân Do Thái trong cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, giờ đây Chúa Giêsu Kitô hiện thực cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Người. Máu của chiên vượt qua cứu thoát các con đầu lòng của người Do Thái. Máu của dê và bò rải trên nắp xá tội của hòm bia giao ước trong lễ nghi ngày xá tội ám chỉ sự hiện diện và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Máu của Chúa Kitô đổ ra trên thập giá thanh tẩy mọi tội lỗi của tín hữu, giảng hòa họ với Thiên Chúa và trao ban cho họ cuộc sống mới, cuộc sống là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phải mua sự tự do đó cho họ bằng giá mắc mỏ là chính cái chết đẫm máu của Đức Giêsu Kitô con Ngài. Chính cuộc sống mới đó khiến cho thân xác họ trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ơn gọi của họ cũng giống như ơn gọi của dân Do Thái xưa kia khi được Gia Vê Thiên Chúa giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, ký kết giao ước với họ để họ trở thành dân riêng của Ngài, một vương quốc tư tế, một dân thánh. Kiểu đọc hiểu công trình cứu chuộc của Chúa Kitô như là sự hòa giải nhân loại với Thiên Chúa là nét đặc thù trong nền thần học cứu độ của Thánh Phaolô. Đây là đề tài được thánh nhân khai triển trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Chính Thiên Chúa là đấng đưa ra sáng kiến, Đức Giêsu là đấng hiện thực và là vị trung gian, và con người là chủ thể được hưởng ơn cứu chuộc đó. Khi tin nhận Đức Kitô, con người được ơn cứu chuộc và có một cuộc sống mới, trở thành một thụ tạo mới. Thánh Phaolô viết trong chương 5, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô như sau: Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy là do bởi Thiên Chúa, là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người và trao ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Thật vậy, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Vì thế chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô. Như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng có một văn bản lớn giới thiệu cái chết của Đức Kitô, như là của lễ sát tế toàn thiêu Holocausto Thysia, nghĩa là vừa như của lễ đền tội, vừa như của lễ diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Dựa trên đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng ơn gọi của Kitô hữu là sống yêu thương như Đức Kitô. Trong chương 5, thánh nhân khuyến khích tín hữu như sau: Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa như hương thơm ngào ngạt. Truyền thống tông đồ đã thừa nhận kiểu nói Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Thánh Phaolô đã quan niệm cái chết đó của Đức Giêsu như một hành động diễn tả tột đỉnh sự vâng phục và tình yêu thương của Đức Kitô đối với Thiên Chúa Cha và chương trình cứu chuộc loài người tội lỗi. So sánh Đức Kitô là Adam mới với Adam cũ, là ông tổ loài người, thánh nhân viết trong chương 5 thư gửi giáo đoàn Roma. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Bài thánh ca Kitô học trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe diễn tả thái độ sống yêu thương vâng phục đó của Đức Giêsu Kitô đối với Thiên Chúa Cha và chương trình cứu độ một cách mạnh mẽ sâu sắc nhất. Thánh Phaolô lấy Đức Giêsu Kitô làm gương và khuyên tín hữu hãy có những tâm tình như Đức Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Thánh Phaolô đối chọi hành động vâng phục của Đức Kitô, nhờ đó mọi người được trở nên công chính, với sự bất tuân của Adam, làm nảy sinh ra án phạt đại đồng trên toàn nhân loại. Đối chọi với yêu sách kiêu căng và ích kỷ của Adam là mầu nhiệm thập giá, như mầu nhiệm vâng phục và yêu mến, từ đó nảy sinh ra sự phục sinh vinh quang, là việc thành toàn chương trình cứu độ, hơn là phần thưởng cho thái độ sống vâng phục và tin yêu. Trong chương 2, thư thứ 2 gửi tín hữu Corinto có một văn bản chính xác và tối nghĩa, đề cập tới phạm trù thứ hai là phạm trù của sự đền chuộc, làm thỏa mãn cho một người khác và thế chỗ cho người đó. Đức Giêsu Kitô đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính. Đức Kitô đã trở thành tội lỗi trong nghĩa người tự nguyện mang lấy tội lỗi của loài người để loại trừ tội lỗi. Hình ảnh này muốn nhắc đến hình ảnh của người tôi tớ khổ đau của Giê-hô-va Thiên Chúa, tuy vô tội nhưng nhận chịu mọi khổ đau và cả cái chết để đền tội thay cho mọi người, như tả trong chương 53 sách ngôn sứ Isaiah. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị người đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật chính người đã mang lấy những tật bệnh của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người mỗi ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người nào ai nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi nhân sinh vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nơi người ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện, vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính, và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hạng tội nhân. Nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Tất cả đều diễn tả trung thực số phận của Đức Giêsu Kitô, đấng trung gian cứu chuộc. Trong chương 2 thư gửi Tito, Thánh Phaolô tóm tắt các đề tài thần học chính trong giáo huấn của Ngài về ơn cứu độ như sau. Chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Năm 1948, Joanna Xiao vừa tốt nghiệp Đại học Peking bên Trung Quốc. Một thiếu nữ rất thông minh, sinh trưởng trong gia đình công giáo gương mẫu và với một ý chí sắt đá. Nàng thú nhận rằng, tôi là người công giáo. Mỗi chủ nhật, tôi đều tới nhà thờ dự lễ, không bao giờ bỏ đọc kinh ban sáng cũng như chiều tối. Nhưng không đủ. Tôi cảm thấy cần phải làm điều gì hơn nữa. Hồi đó, Joanna được nghe biết về hội đạo binh Đức Mẹ và lập tức gia nhập hội. Mặc dù biết rằng đó là kẻ thù số một của chính quyền Trung Quốc. Một nhân vật cấp cao ở Thượng Hải đã có lần phải thốt lên rằng, chúng tôi đã chiến thắng hàng triệu quân địch võ trang, nhưng chúng tôi lại không thể nào ép buộc. Chỉ có mấy trăm người thuộc hội đạo binh Đức Mẹ phải cúi đầu. Sau mấy năm hăng say trong sứ mệnh tông đồ, trước lời yêu cầu của giám mục giáo phận miền Manchuria, Joanna đã tình nguyện tới đó để huấn luyện thêm những hội viên mới của hội đạo binh Đức Mẹ. Mặc dù nàng biết rõ những khó khăn đang chờ đợi và cả những nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa. Ngày lên đường, Joanna cải trang như một công nhân giữa những người nghèo khổ, không ai lưu tâm tới. Joanna vừa tận tâm làm việc để kiếm sống, vừa dấn thân với lý tưởng tông đồ. Chẳng bao lâu, hội đạo binh Đức Mẹ đã được thành lập trong cả năm giáo phận. Khi trở về Tiên Xin, cha Bernin, vị truyền giáo ở Trung Quốc, đã căn dặn Joanna. Con hãy cẩn thận. Người ta sẽ bắt con vào tù. Nhưng Joanna trả lời. Thưa cha, con vẫn biết vậy. Nhưng nếu các cha là những vị thừa sai ngoại quốc, đã sẵn sàng liều mạng sống để rao giảng tin mừng cứu độ cho người Trung Quốc, thì lẽ nào con lại không thể liều mạng sống vì những người đồng hương của con ư? Joanna tiếp tục can đảm rao giảng về Chúa Giêsu, về Trinh Nữ Maria, và về giáo hội. Trên môi miệng nàng không hề thốt ra một lời đượm mùi chính trị hoặc chỉ trích chính quyền cộng sản. Nàng nói, tôi nhất quyết không bao giờ dính líu vào việc chính trị. Tôi mong ước rằng, nếu như tôi bị bắt, sẽ không ai có thể kết án tôi vì tội chống lại chính quyền. Tôi chỉ muốn được vào tù vì một lý do duy nhất. Vì là tín hữu Kitô và vì là thành viên của hội đạo binh Đức Mẹ. Joanna cũng thường khuyên bảo các hội viên. Chị em hãy chuẩn bị tinh thần để chịu đau khổ và đối phó với những khó khăn sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng hơn hết, chị em hãy kiên trì cầu nguyện. Khi chị em bị bắt bớ và bị khảo cung, cũng đừng lo sợ. Vì Chúa Thánh Thần sẽ mách bảo cho chị em phải đối đáp như thế nào. Tất cả cuộc sống của Joanna quả là chứng tá anh dũng của lòng tin. Nàng cầu nguyện liên lỉ, và kinh nguyện nàng quý mến hơn cả là kinh mân côi. Nàng cầu nguyện tha thiết, khác nào cuộc đối thoại thân mật với người mẹ thiên quốc. Mùa thu năm 1951, tình thế trở nên nghiêm trọng. Chính quyền Trung Quốc ngỏ ý mời Joanna rời Trung Quốc đi Âu Châu. Joanna mỉm cười trước lời dụ dỗ lừa gạt của chính quyền. Nàng cho rằng việc ra đi của nàng sẽ là hành động trốn chạy hèn nhát, nên nàng đã quyết ở lại Trung Quốc. Năm sau đó, Joanna bị công an bắt và nàng đã can đảm thốt lên. Chúc tụng trinh nữ Maria, Đấng đã cho phép con được chịu đau khổ vì lòng kính mến mẹ. Ngày 2 tháng 4 năm 1954, Joanna bị tuyên án 10 năm tù vì đã tổ chức nhóm người phản động với danh hiệu là Đạo binh bà Maria. Quý vị và các bạn thân mến, kinh Mân Côi quả là kinh nguyện rất đẹp lòng Đức Mẹ. Không phải chỉ là lời kinh đọc trên môi miệng, nhưng thấm nhuần và biến đổi tất cả cuộc sống nhờ việc suy niệm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Kitô và Trinh Nữ Maria. Kinh Mân Côi rộng mở chân trời và giúp đào sâu ý nghĩa sứ mệnh truyền giáo của người tín hữu. Như xưa kia trong nhà tiệc ly, mẹ Maria đã cùng với các tông đồ cầu nguyện đón nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để họ trở nên chứng tá tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Qua kinh Mân Côi, mẹ Maria cũng tiếp tục khẩn cầu Thiên Chúa đổ tràn ơn Chúa Thánh Thần trên các tín hữu, để biến đổi họ nên chứng tá anh dũng của lòng tin và của tình yêu Chúa Kitô. Bất chấp những khó khăn nguy hiểm